Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024. Ông Trần Tuấn Anh, một trong số các thái tử đảng ở Việt Nam, đang phải đối diện án kỷ luật do các sai phạm trước đây của ông khi lãnh đạo Bộ Công Thương. Một nhà bất đồng chính kiến cho rằng điều này cho thấy sự thất bại trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một cái chế độ lấy rất khối nát, không có một cái cách để mà chọn được những người thực sự có khả năng để làm việc.
Trong khi đó, Việt Nam đang xem xét để chọn ra một trong ba phương án chi hàng chục tỷ đô la để xây tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Nhưng một số chuyên gia cảnh báo rằng đất nước sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất nếu theo đuổi tham vọng này trong bối cảnh kinh tế chưa mạnh và nhân sự trong nước chưa đủ năng lực làm chủ công nghệ.
Đó là cái công nghệ mình mua từ ngoại quốc là nằm trong tay vận mệnh của họ. Thành ra đây là con đường đi vào một cái bẫy nợ.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Việc ông Trần Tuấn Anh, một trong số các thái tử đảng ở Việt Nam, đối diện án kỷ luật do các sai phạm trước đây, cho thấy sự thất bại trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà bất đồng chính kiến nói với VOA. Ông Trần Tuấn Anh là con trai ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước. Ông hiện là thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực của Đảng Cộng sản, đồng thời là trưởng ban kinh tế trung ương. Vào Bộ Chính trị ở độ tuổi còn khá trẻ, khi đó ông 57 tuổi, ông Trần Tuấn Anh được các nhà quan sát cho là đầy triển vọng leo lên các chức vụ hàng đầu tại kỳ đại hội đảng kế tiếp vào năm 2026, mà khi đó ông 62 tuổi. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan giám sát nội bộ tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phát đi thông báo rằng ông Trần Tuấn Anh bị đề nghị kỷ luật do những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn, tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Thông báo được đưa ra sau khi ủy ban này họp trong 3 ngày dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Cụ thể, ông Anh được xác định có sai phạm khi còn là lãnh đạo Bộ Công Thương từ năm 2016 đến 2021 ở vai trò Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng của cơ quan này. Trong khoảng thời gian đó, Bộ Công Thương đã có một loạt những sai phạm trong ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 đã điều chỉnh, trong điều hành kinh doanh xăng dầu, trong sử dụng tiền từ quỹ bình ổn giá và trong thẩm định đấu thầu các dự án của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người hiện đang bị truy nã và xét xử vắng mặt. Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương mà ông Trần Tuấn Anh là người đứng đầu đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố cho biết. Tuy nhiên, kết luận không nêu rõ vai trò cụ thể của ông Anh trong những sai phạm là như thế nào. Trước ông Anh đã có những trường hợp như cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị kỷ luật với trách nhiệm người đứng đầu, vì đã để xảy ra sai phạm của cấp dưới trong các vụ việc chuyến bay giải cứu hay bộ xét nghiệm Việt Á. Sau đó tới lượt cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chủ động xin rút để nhận trách nhiệm vì những sai phạm xảy ra dưới thời chính phủ do ông làm thủ tướng. Đây mới là đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và có kỷ luật ông hay không và kỷ luật đến mức nào còn cần Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Tuy nhiên, những quan chức bị xác định có trách nhiệm người đứng đầu trước đó đều phải từ chức. Cùng bị đề nghị kỷ luật với ông Anh, còn có một loạt cựu lãnh đạo Bộ Công Thương như các thứ trưởng, vụ trưởng, tổng cục trưởng, cục trưởng. Ngoài ra, một số cựu lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam như cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng bị xác định trách nhiệm liên đới. Cả hai ông Dũng này đều từng là ủy viên Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh là người năng lực rất kém và không có thành tích gì cả. Ông Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nói với VOA và dẫn ra quá trình ông Anh xin vào làm ở Bộ Kế hoạch Đầu tư, sau qua Bộ Ngoại giao, rồi Bộ Công Thương, đều làm việc không ra gì. Không hiểu tại sao ông ta đi lên vù như vậy, ông A nói và cho rằng sự thăng tiến của ông Trần Tuấn Anh đầy khuất tất.
Khi ông Trần Tuấn Anh thì ông ấy là thực sự là ông ấy đã bị rất là tai tiếng rồi, nhưng mà ông cũng là được đưa vào bộ chính trị. Bây giờ thì bảo ông ấy là có sai phạm thế này thế kia, thì ai đưa ông vào bộ chính trị? Những người đấy có sờ tay lên gáy mình để bảo là thế mình cũng sai phạm không?
Chức vụ trưởng ban kinh tế trung ương của ông Anh bị ông Nguyễn Quang A cho là vô thưởng vô phạt, chẳng làm được cái gì cả. Đây là cơ quan phụ trách nghiên cứu, tổng kết và chỉ đạo về đường lối kinh tế của đảng. Nếu ông Anh bị kỷ luật thì khóa 13 của đảng, mặc dù chỉ mới đi được nửa nhiệm kỳ, đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, gồm cả ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh, rớt đài, cùng hàng loạt các ủy viên trung ương khác, cả đương nhiệm lẫn về hưu, cũng đã bị kỷ luật, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước kỳ đại hội thứ 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhiều lần nhấn mạnh kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, những phần tử tha hóa cơ hội. Ông Mai cho rằng ông Trọng là người phụ trách cao nhất việc tuyển chọn nhân sự của đảng, nên phải tự trách khi để xảy ra có nhiều người sai phạm như vậy.
Chỉ nhìn vào gọi là những ông ủy viên trung ương bị cách chức, bị bắt tù, chỉ nhìn vào gọi là chục ông tướng bị bắt, bị hạ cấp, bị bắt vào tù thì người ta có thể gọi là tin hay là không tin vào cái lời nói là cái thủ tục, cái chính sách nhân sự của họ làm rất là chặt chẽ hay không.
Ông bày tỏ nghi ngờ đến kỳ đại hội 14 của đảng, công tác nhân sự của đảng thực sự là bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan như lời đảng tuyên bố. Ông Trần Tuấn Anh thuộc diện Thái tử đảng, tức con em các cựu lãnh đạo cấp cao, được quy hoạch lên làm lớp lãnh đạo kế tiếp. Ngoài ông Anh còn có các thái tử đảng khác như ông Phạm Bình Minh, vốn cũng là ủy viên Bộ Chính trị và là con của cựu ủy viên Bộ Chính trị Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Riêng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện có hai người con trai thái tử đảng đang đương chức là Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết, người vừa được tiếp tục cho giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Khi được hỏi về chế độ thái tử đảng này, ông Mai nói Đảng Cộng sản không bao giờ có chủ trương công khai, nhưng trên thực tế lại có trường hợp như vậy. Ông gọi đó là sản phẩm của chế độ độc tài.
Tôi nghĩ là một cái chế độ này rất thối nát chỉ là như vậy. Không có một cái cách để mà chọn được những người thực sự có khả năng để làm việc, mà chỉ là con ông cháu cha rồi phe cánh kết nhau lên.
Ông so sánh thái tử đảng với kiểu con vua lại lên làm vua dưới thời phong kiến, một chế độ mà Đảng Cộng sản đã kích, nhưng bây giờ lại làm giống như vậy. Bây giờ họ là vua tập thể, ông A nói, nhắc lại lời mô tả của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Chế độ là của đảng, tự trong đảng họ chọn người với nhau nên không minh bạch. Ông nhận xét và chỉ ra việc đảng chọn con ông cháu cha lên làm lãnh đạo là vì khi con cháu làm lãnh đạo thì sẽ không phản bội hay đào mã ông cha lên. Ông A đặt vấn đề tại sao những quan chức như ông Trần Tuấn Anh lúc sai phạm thì không ai thấy mà vẫn đề bạt ông lên những chức vụ cao hơn rồi để đến sau này mới phát hiện ra, khi đó hậu quả gây ra đã rất nghiêm trọng.
Việt Nam hiện xem xét để chọn ra một trong ba phương án chi từ 67 tỷ đô la đến 72 tỷ đô la để xây tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, nhưng một số chuyên gia cảnh báo rằng đất nước sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất nếu theo đuổi tham vọng này trong bối cảnh kinh tế chưa mạnh và nhân sự trong nước chưa đủ năng lực để làm chủ công nghệ. Hồi cuối tháng 11, nhiều báo đài Việt Nam bao gồm cả Tiền Phong, Thanh Niên và Phát thanh Truyền hình Hà Nội tường thuật rằng Bộ Giao thông Vận tải trình lên Chính phủ phương án ưu tiên là đầu tư xây đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để chạy tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu, với tốc độ thiết kế 350 km/h. Bên cạnh đó là hai phương án khác. Theo phương án hàng đầu mà Bộ gọi là kịch bản 3, sẽ có hai cặp đường ray khổ 1.435mm chạy song song, gọi là đường đôi. Các toa tàu mang được tải trọng trên mỗi trục là 22,5 tấn. Tổng vốn đầu tư cho kịch bản này là xấp xỉ 69 tỷ đô la. Trong trường hợp đầu tư ngay về mọi mặt để chạy cả tàu hàng, vốn đầu tư cho dự án là gần 72 tỷ đô la. Bị xếp ở vị trí thấp hơn là kịch bản 1, theo đó cần hơn 67 tỷ đô la, chủ yếu để xây mới tuyến đường sắt Bắc Nam đường đôi, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 17 tấn một trục, chỉ chạy tàu khách, và kịch bản 2 tốn hơn 72 tỷ đô la, mà phần lớn để xây tuyến đường sắt phục vụ cả tàu chở khách với tốc độ lên đến 250 km/h lẫn tàu chở hàng có thể chạy tối đa là 120 km/h. Kịch bản 2 bị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá có nhược điểm là tốc độ lưu thông thấp. Trong khi đó, kịch bản 1 bị Bộ xem là có điểm yếu ở chỗ vận tải hàng hóa sẽ phải dựa vào tuyến đường sắt hiện hữu, là tuyến mà dù sẽ được nâng cấp nhưng đến một ngày nó bị quá tải, sẽ không có khả năng tăng công suất thêm nữa. Trái với sự đề cao của Bộ Giao thông Vận tải dành cho kịch bản 3, nói trên báo Thanh Niên ở cùng thời điểm cuối tháng 11, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu Đường Cảng TP.HCM, nhấn mạnh tính hiệu quả và khả thi của loại đường sắt tốc độ cao ở mức từ 200 đến 250 km/h. Từ đó, ông khẳng định đầu tư cho kịch bản 2 là phù hợp nhất với điều kiện kinh tế, khoa học kỹ thuật và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Từng trực tiếp thị sát đường sắt cao tốc Shinkansen của Nhật Bản trong 3 tuần hồi năm 2019, Tiến sĩ Trường nói với Thanh Niên rằng đầu tư vào đường sắt tốc độ 350 km/h có nhược điểm hàng đầu là cực kỳ tốn kém cho duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, chiếm khoảng 5 đến 10% chi phí xây dựng. Ông lưu ý rằng chính hệ thống Shinkansen đang chịu lỗ vì khoản chi phí này và cảnh báo nếu Việt Nam đầu tư cho phương án 1 hoặc 3, tuyến đường sắt mới sẽ ngốn ít nhất 6 tỷ đô la một năm chỉ riêng cho việc bảo dưỡng. Mức kinh phí này, cho dù có xét đến tình hình kinh tế của Việt Nam trong 50 đến 80 năm nữa, vẫn hoàn toàn không phù hợp, ông Trường nhận xét. Cũng bình luận về dự định làm đường sắt tốc độ cao của Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ở Mỹ nói trong một chương trình hội luận về kinh tế trên đài VOA hôm 22 tháng 12.
Đầu tư 70 mấy tỷ đô la không phải là cái đầu tư duy nhất. Theo kinh nghiệm cho tôi biết, những cái dự án này mà kéo dài từ 25 năm cho tới 30 năm đó, để mà xây cấp đó, thì cái con số mà ước tính bây giờ mình phải nhân gấp đôi hay là ít ra nhân gấp rưỡi. Có nghĩa là trên 100 tỷ đô la rất là dễ dàng.
Đó là chưa tính chi phí bảo trì, bảo hành, tiến sĩ Lộc chỉ rõ. Ông Lộc là chuyên gia kinh tế tài chính có hàng chục năm kinh nghiệm và hiện dạy chương trình cao học quản trị kinh doanh MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Hệ lụy của việc đầu tư là Việt Nam sẽ phải trả cả tỷ đô la chỉ riêng cho tiền lãi, ông Lộc nói và đặt câu hỏi.
Lấy tiền đó trả nợ thì đời sống dân số nó sẽ như thế nào?
Đến hết năm 2022, quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam là gần 410 tỷ đô la với GDP bình quân đầu người của năm là hơn 4.100 đô la. Đứng dưới gần 120 quốc gia khác và thuộc nhóm dưới cùng trong bảng thống kê của Ngân hàng Thế giới. Đặt số tiền đầu tư từ khoảng 70 tỷ đô la và có thể lên đến cả 100 tỷ đô la, cái con số GDP đó có thể thấy mức độ khổng lồ của dự án và những hệ quả tiềm tàng hết sức nặng nề và lâu dài của nó, tiến sĩ Lộc chỉ ra. Ông cũng nêu lên một nguy cơ nữa là chi phí bảo trì bảo dưỡng khi Việt Nam không làm chủ công nghệ.
Đó là cái công nghệ mình mua từ ngoại quốc á. Là nằm trong tay vận mệnh của họ, mỗi năm họ có thể lên giá. Từ khi mình có một cái khế ước rõ ràng là cái bảo trì là không được gia tăng trên 5%, nhưng mà luôn luôn có những cái điều lệ khác để gia tăng thì mình trong vòng tay họ gia tăng, mà họ không làm bảo trì bảo hành thì cái hệ thống bị đóng cửa thì làm như thế nào? Thành ra đây là con đường đi vào một cái bẫy nợ.
Bàn về đề án đường sắt trong tương lai kể trên, ông Ngô Quý Nhâm, một giảng viên cấp cao tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, đưa ra quan sát trên trang cá nhân cách đây chưa lâu rằng Việt Nam dự định làm hoàn toàn bằng tiền đi vay nên nợ công Việt Nam sẽ lên khủng khiếp. Ông Nhâm làm phép tính cho thấy khi tính đủ mọi chi phí liên quan, giá vé đường sắt cao tốc Hà Nội TP.HCM sẽ lên đến 200 đô la, cao gấp 2 đến 3 lần so với mức vé máy bay bình quân phổ biến ở trong nước. Nếu giá vé được tính đủ thì hành khách đi Hà Nội TP.HCM chẳng lẽ gì đi tàu chứ những người muốn đi trải nghiệm. Khi đó đường sắt cao tốc lấy đâu để trả nợ vay, vị giảng viên viết và chỉ ra thế khó của đề án. Nếu hạ giá vé xuống bằng máy bay thì tiền đâu để bù lỗ hàng ngày cho hệ thống này vận hành. Với kiến thức chuyên môn, ông Nhâm khẳng định rằng tất cả các phương án tính đến đều không khả thi về mặt kinh tế. Đồng thời, ông báo động dự án này có nguy cơ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nền kinh tế. Bao nhiêu tiền thuế thu được chỉ để đem đi trả nợ nên không có tiền đầu tư cho y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác cần thiết hơn nhưng đang đói vốn. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Trù, người hay bình luận về thời cuộc trên trang Facebook có tới gần 92.000 người theo dõi, cho rằng Việt Nam với thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 116 trên 187 quốc gia mà lại chọn xây đường sắt cao tốc tốc độ 350 km/h trên để chở khách mà không chở hàng là sự xa xỉ. Ông Chu chỉ ra sự trêu trêu là trong lúc các nước mạnh về công nghệ như Đức, Pháp vẫn chú trọng xây dựng tàu cao tốc 250 km/h, còn Việt Nam không sở hữu công nghệ lại muốn có tàu tốc độ 350 km/h vượt lên trên cả Đức, Pháp thì đó không phải là mơ ước mà là sự hão huyền. Ông nhắc đến thực tế là châu Âu trong cả một thế kỷ đến nay có đường sắt tốc độ 150 đến 200 km/h là chính, bên cạnh một tỷ phần nhỏ là đường sắt cao tốc 250 km/h. trong khi Việt Nam lại có ý bỏ qua đường sắt tốc độ 150 đến 200 km/h vừa chở hàng vừa chở khách để tiến thẳng lên 350 km/h trên để chở khách. Điều đó bị ông Chu gọi là ảo tưởng. Chẳng khác gì đi tắt bỏ qua kinh tế thị trường để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, ông bình luận. Trong con mắt của vị tiến sĩ toán, mơ ước không trộn lẫn với hão huyền, nghèo đói lạc hậu không thể đổ được một đứng đầu. Ông cũng ví von việc Việt Nam tìm cách huy động vốn để xây công trình đường sắt đầy tham vọng là chẳng khác gì trong nhà đang đi xe máy giá 1.000 đô la mà vay tiền không phải để mua xe ô tô bán tải 30.000 đô la mà lại mua xe Ferrari 300.000 đô la chỉ để phô diễn. Nói từ Mỹ, tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng đồng ý rằng không nên xây đường sắt cao tốc chỉ vì vấn đề thể diện quốc gia để sánh với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ở châu Á hay các nước khác ở châu Âu, nhất là xét đến tình trạng còn phải lệ thuộc vào công nghệ của ngoại quốc. Ông Lộc bày tỏ quan điểm.
Một cái xe quả tốc 350 km một giờ, nếu quốc gia có, không có nghĩa là mình phải có, mình phải làm những gì vừa đủ và trong túi tiền để mà là cái gọi là cái động lực để đẩy tiến kinh tế, để nâng cao đời sống của người dân, chứ không phải là một cái gánh nặng cho người dân.
Trong trường hợp Việt Nam nhất quyết xây, ông Lộc cho rằng so với hệ thống đường sắt hiện hữu có từ thời Pháp thuộc, với tốc độ chỉ từ 60 km/h đến dưới 100 km/h, việc xây đường sắt mới cho tàu từ 150 đến 200 km/h là sự nhảy vọt và như thế cũng quá đủ rồi, ông nói thêm với VOA.
Mà nó có đủ cho rồi trong vòng mấy chục năm tới chứ không phải là chỉ vài năm thôi. Cái công nghệ này nó đã đến cái chín mùi, nó đã được chứng minh trong mấy chục năm nay rồi.
Chuyên gia kinh tế Khương Hữu Lộc ở Mỹ và các nhà phân tích bình luận ở Việt Nam theo quan sát của VOA đều tỏ ý mong muốn các nhà hoạch định chính sách và Quốc hội Việt Nam tỉnh táo cân nhắc kỹ trước khi chốt lại một phương án xây đường sắt cao tốc vì rất có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề và lâu dài.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.